Ban đầu, không một ai ngờ rằng đợt nắng nóng lần này lại chính là sự khởi đầu của tận thế. Ngay sau đó, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh chỉ sau một đêm, zombie hoành hành. Còn 5 ngày nữa là đến tận thế. Tôi đã đến khu chợ đầu mùa lớn nhất địa phương, bắt đầu điên cuồng thu mua rau củ của tôi, bao gồm cả gà, vịt, heo, bò. Tôi yêu cầu người ở chợ giao hàng đến nhà kho. Tôi chỉ cần đợi họ rời đi, rồi thu vào không gian là được. Mua xong trời vẫn còn sớm, tôi dạo bước giữa khu phố sầm uất. Những ngày tháng ôn ào mà ấm áp này, sắp sửa một đi không trở lại. Còn 4 ngày nữa là đến tận thế. Nhưng món tôi đặt trên mạng trước đó đến rất nhiều trang bị thám hiểm hoang dã, cùng không ít công cụ có thể dùng để tự vệ đến hôm nay cũng đã giao đến đầy đủ. Nhận hàng xong, tôi liền trả lại căn nhà thuê. Nơi này đông người và hỗn tạp, một khi khủng hoảng zombie bùng nổ, em là phần lớn mọi người sẽ bị lây nhiễm và biến thành zombie. Tôi không muốn trở thành bữa tiệc buffet cho zombie. Sau đó, tôi lại thuê một homestay ở ngoại ông. Lý do tôi chọn nơi này là vì ở đây dân cư thừa thớt, so với thành phố đông đúc, nơi đây an toàn hơn nhiều. Ở một diễn biến khác, Dương Thành nhắc đến người cũng trùng sinh trở về đến cũng đang chuẩn bị. Cậu ta không hề điên cuồng mua sắm vật tư, mà chỉ mua tượng trưng một vài món ăn yêu thích và một đống quần áo đẹp. Sống lại một đời, cho dù là tận thế, cậu ta cũng muốn là người nổi bật nhất. Cậu ta muốn tất cả những người đàn ông ưu tú và sở hữu dị năng đều phải ngả dạp dưới chân mình. Dương Thành Nhất nghĩ đến đây, liền nhìn chiếc vòng gỗ trên cổ tay rồi bật cười. Thật ra nếu có thể, Dương Thành Nhất muốn cả hai chiếc vòng, cả dị năng và không gian đều sẽ sở hữu. Còn 3 ngày nữa là đến tận thế. Lúc đi dạo phố, tôi tiện thể ghé vào một hiệu sách, mua một vài cuốn tạp chí thú vị và những cuốn sách linh tinh khác. Những lúc buồn chán, có thể lấy sách ra đọc để giết thời gian. Ngay khi tôi đang xách túi sách chuẩn bị về nhà, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Chị họ, thật trùng hợp. Chị cũng đi dạo phố à? Chị mua gì thế? Để em xem nào. Nói xong, không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã lục lọi túi sách của tôi. Sau khi phát hiện bên trong toàn là sách, Dương Thành Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Thành Nhất sau khi phát hiện tôi cố tình né tránh gia đình thì bắt đầu nghi ngờ liệu tôi có trùng sinh hay không. Giai đoạn cuối của tận thế kiếp trước, Dương Thành Nhất đã vô cùng ghen tị với tôi. Tôi từ nhỏ đã không bằng cậu ta, vậy mà lại có thể sở hữu dị năng trong tận thế và được mọi người săn đón. Điều này khiến Dương Thành Nhất hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy, sau khi phát hiện mình đã trùng sinh, cậu ta lập tức lấy đi chiếc vòng tay đã giúp tôi kích hoạt dị năng ở tiếp. Trước, vốn dĩ cậu ta còn lo lắng tôi cũng trùng sinh, nhưng xem ra là cậu ta đã nghĩ nhiều rồi. Một người đã từng trải qua cuộc sống tận thế, khi trùng sinh trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ tiền ra mua những cuốn sách linh tinh vớ vẩn đó. Sau một hồi suy nghĩ như vậy, Dương Thành Nhất cũng hoàn toàn yên tâm. Chị ơi, chiếc vòng ngọc này có vẻ không hợp với da của chị lắm đâu. Chúng ta đến tiệm mọc xem đi, em mua cho chị một cái mới. Tính toán cũng hay đấy, có được dị năng của chiếc vòng gỗ vẫn chưa đủ, còn muốn lấy đi cả không gian của chiếc vòng ngọc. Không được, chị rất thích cái này. À đúng rồi chị, sao chị lại chặn hết mọi người trong nhà vậy? Nay cả tang lễ chị cũng không đến dự, bây giờ gì đang giận lắm đó. Tôi đi ở phía trước, cậu ta đuổi theo sau, cái miệng thì liên thoảng nói những lời giả dối. Đi đến ven đường, tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi. Dương Thành Nhất còn muốn đi vào theo, tôi liền nhấc chân đá mạnh vào đầu gối cậu ta. Cậu ta loạng choạng, suýt nữa thì ngã sóng xoài trên vỉa hè. Bác Tài, đi thôi, được thôi. Bác Tài nhấn ga, Dương Thành Nhất bị khói xe phả thẳng vào mặt. Cậu ta với vẻ mặt méo mó nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cậu ta càng nghĩ càng tức, liền rút điện thoại ra gọi cho gì. Y yêu quý à, sao thế, có chuyện gì tìm gì sao? Khi đối mặt với con gái ruột của mình, Dương Thu Lan luôn tỏ vẻ chán ghét. Dương Thành Nhất đem chuyện vừa xảy ra thêm mắm dặm muối kể lại một lượt. Cái con nhỏ chết tiệt đó, đồ con gái ăn hại. Y con đừng sợ, dì sẽ đòi lại công bằng cho con. Dương Thành Nhất cười mãn nguyện, trong mắt còn có vài phần đắc ý. Bất Phương à, đáng đời cái mạng điện của mày không có được tình thương của mẹ. Nhưng Dương Thành Nhất không hề biết rằng, cho dù có gọi điện mách lẻo, cũng không gây tổn thương gì lớn cho tôi. Bởi vì Dương Thu Lan căn bản không thể liên lạc được với tôi. Sau khi bị tôi chặn số, Dương Thu Lan đã tốn rất nhiều công sức để hỏi ra địa chỉ của tôi. Nhưng khi bà ta mang một bụng tức giận tìm đến tận nơi, chuẩn bị dạy dỗ tôi một trận, thì lại phát hiện căn nhà thuê đó đã được trả lại. Nói chính xác hơn là, tôi đã biến mất. Nếu không phải Dương Thành Nhất ở cổng trung tâm thương mại tình cờ gặp được tôi, em là mọi người đã thật sự nghĩ rằng tôi đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Loài người bắt đầu bị lây nhiễm từ khi nào? Những người bị lây nhiễm đợt đầu tiên rốt cuộc đã chạm phải thứ gì mà bị biến dị? Còn dị năng giả lại vì lý do gì mà thức tỉnh được dị năng? Lẽ nào là vì trận mưa này? Trận mưa nhỏ này rất kỳ lạ, chân trời ánh lên sắc đỏ, còn thoang thoảng một mùi khó tả. Nước mưa này sẽ khiến người ta biến dị thành zombie hay là có thể kích hoạt dị năng? Tôi cố gắng lục lại trong đầu những chi tiết về tận thế ở kiếp trước. Chán quá đi, chúng ta nói chuyện đi. Trước khi tận thế ập đến, mọi người đang làm gì thế? Chạy bộ buổi tối, dắt chó đi dạo, cùng bạn bè ăn xiên rồi uống bia ở chợ đêm. Còn tôi A vừa mới quẩy ở quán ba xong, đang chuẩn bị về nhà nè. Mà phải công nhận, trận mưa sao băng tối hôm đó đẹp thật sự. Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi thấy mưa sao băng ngoài đời thực. Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra. Phải rồi, họ không hề nhắc đến trận mưa kỳ lạ này, và tất cả đều nhìn thấy mưa sao băng vào lúc nửa đêm. Với suy đoán trong lòng, tôi đã từ bỏ ý định ra ngoài chạm vào nước mưa lúc trước. Trong khoảng thời gian sau đó, tôi liên tục theo dõi sự thay đổi của môi trường bên ngoài, cho đến khi màn đêm buông xuống, màu sắc kỳ lạ ở chân trời cuối cùng cũng biến mất. Cơn mưa nhỏ đã tạnh, tất cả đều trở lại bình thường. Tôi đặt vài cái báo thức rồi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị tiếng báo thức đánh thức. Bầu trời đầy sao đã xuất hiện. Tôi lập tức chạy ra ngoài. Đứng ở ngoài không biết bao lâu, bỗng nhiên những vệt sáng lớn xuất hiện trong tầm mắt tôi, là mưa sao băng. Khi mưa sao băng đột ngột xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được phần da hở bên ngoài chạm phải một luồng hơi ấm. Lẽ nào mưa sao băng thật sự là chìa khóa để kích hoạt dị năng sao? Tôi nhắm mắt lại và thử cảm ứng, nhưng không có gì xảy ra cả. Tuy nhiên tôi cũng không vội, vì tôi biết rằng kể cả khi đã đủ điều kiện, việc thức tỉnh dị năng cũng cần một quá trình. Tôi trở vào phòng, khóa trái cửa, đóng hết tất cả cửa sổ, sau đó bật máy sưởi ở chế độ nóng nhất rồi chìm vào giấc ngủ. Tận thế sắp đến rồi. Ngày hôm sau, khi tôi mở mắt, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xung quanh. Bên ngoài trắng xóa một màu, tuyết rơi dày đặc. Tháng 10 có tuyết rơi, đây là một chuyện không thể tin nổi. Nhưng tôi biết hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, và sau 3 giờ chiều, ngay cả người đi đường cũng sẽ không còn nữa. Bởi vì ai dám ra ngoài, sẽ có kết cục là chết cống. Nhưng thời tiết kỳ dị này sẽ không kéo dài quá lâu. Chẳng bao lâu nữa khí hậu sẽ trông có vẻ bình thường trở lại. Tuy nhiên, đó mới là lúc thảm họa thực sự ập đến. Đầu tiên là một vài người bị biến dị cắn người đi đường ngay. Sau đó là sự hỗn loạn bùng phát từ các bệnh viện. Vì vậy, mấy ngày này tôi không định ra ngoài, mà sẽ ở trong nhà để rèn luyện sức khỏe. Sau khi vận động một hồi, tôi lại cuộn mình trên chiếc giường lợn ấm áp và mềm mại, bắt đầu lướt các bài đăng và tin tức trên mạng. Ở một nơi khác, cái thời tiết quái quỷ gì thế này? Dương Thô Lan lạnh đến run cầm cập. Y, cái gì mà tận thế con nói là thật sao? Tuyết ở ngoài này không lẽ sẽ rơi mãi à? Bà sao thế? Cảm lạnh à? Hey Si, chuyện này thì đừng nhắc nữa. Lúc trước Bi đón cháu ở lớp học thêm về, không ngờ dính chút mưa nên giờ hơi sốt. Tuyết rơi chỉ là khởi đầu của ngày tận thế, chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ ngừng, thay vào đó là sự xuất hiện của zombie. Nếu thật sự là như vậy thì may mà Dương Thành Nhất đã tập hợp chúng tôi lại đây, như vậy chúng tôi có thể chuẩn bị trước một chút. Sáng sớm hôm nay, Dương Thành Nhất đã bảo bố mẹ gọi điện triệu tập tất cả họ hàng trong nhà đến nhà mình. Sau đó cô ta ra mặt và kể sơ qua về chuyện ngày tận thế, thời tiết bất thường, và chỉ vài ngày nữa, đợt lây nhiễm đầu tiên sẽ xuất hiện. Cô ta không sợ mọi người không tin, sống lại một đời, đến lượt Dương Thành Nhất cô ta trở thành cứu tinh của nhân loại, để tất cả mọi người sùng bái cô ta, thần phục cô ta, biết ơn cô ta. Sáng sớm tôi thức dậy, liền cầm lấy điện thoại, quả nhiên đã lên tắt tìm kiếm, nhiều nơi xuất hiện tin tức người cắn người, zombie đã xuất hiện. Những thứ này vừa mới xuất hiện, số lượng sẽ không nhiều, hơn nữa, phần lớn sẽ bị trói lại đưa vào bệnh viện điều trị. Cho đến khi bệnh viện sụp đổ, thất thủ mới hoàn toàn bùng phát cuộc khủng hoảng zombie quy mô lớn. Sau khi ăn sáng xong, tôi lại kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ một lần nữa. Sau khi xác nhận chúng đều chắc chắn, tôi bắt đầu một vòng tập tạ mới. Trong phòng live stream tin tức, chuyên gia vẫn đang ngồi đó nhận phỏng vấn, thao thao bất tuyệt. Đột nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên. Sau đó một nhân viên xuất hiện trong ống kính live stream. Cổ của người đó vặn vẹo một cách kỳ dị, hạ cái miệng máu ra rồi đột ngột lao về phía chuyên gia, cắn một phát vào cổ đối phương. Sau đó, buổi live stream đột ngột bị cắt, thế giới này hoàn toàn loạn rồi. Buổi chiều tôi lại ngủ một lúc, mãi cho đến đêm khuya, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Tôi thuận tay cầm lấy chiếc rìu sắc bén đặt bên cạnh và đi đến trước bệ cửa sổ, cách đó hơn 100m một đôi. Nam nữ đang điên cuồng la hét, vừa khóc vừa chạy trốn. Bên cạnh còn có một con chó cưng đang hấp hối nằm trên mặt đất, rõ ràng cũng đã bị lây nhiễm. Tôi cầm rìu đi ra ngoài, đôi nam nữ đó chạy một vòng rồi quay lại xe. Người đàn ông lập tức nhấn ga, đâm mạnh về phía người bạn đồng hành đã bị nhiễm bệnh. Phía bên kia, tôi đã vòng ra sau con chó zombie này. Sau đó, tôi giơ chiếc rìu trong tay lên, không do dự chém mạnh xuống. Sau đó, dùng rìu với vài cái trong đầu con chó, lôi ra một viên đá nhỏ. Viên tinh thạch năng lượng đầu tiên đã có, tinh thạch có thể nâng cấp dị năng. Mặc dù tôi không chắc mình có thức tỉnh dị năng hay không, nhưng thu thập nhiều một chút cũng không có hại. Đúng lúc này, âm thanh ở phía xa cuối cùng cũng dừng lại. Cặp đôi kia lảo đảo bước xuống xe chạy về phía tôi. Tôi nhìn hai người đang chạy tới, trên người họ có rất nhiều vết thương. Lặng lẽ siết chặt chiếc rìu trong tay, mau gọi cảnh sát. Không, xe cứu thương, đến tôi không cố ý. Trong khi đó, bạn gái của anh ta, sắc mặt đã bắt đầu tái xám, khóe miệng nứt ra, dì máu. Tôi biết các người không cố ý, chỉ là không cần thiết phải báo cảnh sát nữa. Cô nói gì? Đến anh nhìn bạn gái của mình đi. Anh ta từ từ quay đầu lại, vào khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của bạn gái, đồng tử có rút lại. Cô gái đó đã hoàn toàn biến dị, lảo đảo đi về phía tôi. Tôi trực tiếp ném chiếc rìu trong tay ra, cùng với một tiếng động lớn, nữ zombie ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Một viên tinh thạch cũng đục màu nhưng lớn hơn một chút lăn ra đất. Người đàn ông bị kích động, đồng tử hoàn toàn đổi màu, nước dãi màu máu chảy ra, lao về phía tôi. Cùng lúc đó, phía bên kia, người bị xe hơi tông phải cũng bắt đầu bò từ từ trên mặt đất về phía này. Tôi nhanh chóng lấy ra một cây gậy bóng chày từ trong không gian, dùng sức tấn công vào đầu hắn. Sau khi đánh ngã người đàn ông trước mặt, tôi nhanh chóng nhặt lại chiếc rìu đẫm máu, nhắm vào yếu huyệt của hắn mà dùng sức chém xuống. Sau đó, tôi xách rìu đi về phía con zombie bị tông văng, một lần nữa giơ chiếc rìu trong tay lên chém xuống. Sau khi làm xong tất cả, tôi thành thạo lấy ra tinh thạch và cho vào không gian. Quay trở về nhà trọ, tôi lấy một ít nước nóng và nước lạnh từ không gian rồi tắm nước nóng. Tắm xong, tôi liền nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ. Bên trong có ai không? Đến mở cửa. Mau, đằng sau có zombie đang đuổi theo chúng tôi. Cầu xin anh cứu tôi. Đến người bên trong mau mở cửa cho tao. Đến còn không mở tao bẻ gãy chân mày. Có ai ở trong không? Mau mở cửa ra. Đằng sau có zombie đang đuổi theo chúng tôi. Xin cô cứu chúng tôi với. Tôi biết bên trong có người. Nếu không mở cửa nữa tôi sẽ dụ zombie qua đây. Tôi lặng lẽ đi ra ban công tầng 2. Nhìn xuống dưới là một nam một nữ. Trên mặt còn có vết cào. Tôi im lặng lùi về phòng, quyết định không làm thành mẫu. Lúc này, tiếng gầm gừ và tiếng thét của người phụ nữ truyền đến. Xem ra người đàn ông đó đã biến thành zombie rồi. Một lúc sau, dưới lầu dần dần không còn tiếng động. Tôi lại từ từ lẻn ra ban công nhìn xuống. Người đàn ông bị nhiễm bệnh đang từ từ bò trên nền tuyết ở phía không xa. Còn người phụ nữ thì đã biến mất. Thấy xung quanh không còn nguy hiểm, tôi mặc quần áo rồi xuống lầu, lặng lẽ vòng ra sau lưng con zombie, cầm dao dài đâm mạnh xuống. Tiếp trước tôi đã giết rất nhiều zombie cấp thấp, kinh nghiệm không phải tích lũy vô ích. Sau khi thu hồi tinh thạch, tôi đang chuẩn bị rời đi. Cô rõ ràng không sợ zombie, tại sao lúc nãy không mở cửa cho họ? Tôi quay đầu lại, phát hiện một người đứng dậy từ trong bụi cây. Là cô ta đến Triệu Tình, một thành viên trong đội của kiếp trước. Nếu tôi nhớ không lầm, Triệu Tình có một năng lực đặc biệt giống như gây tê, có tác dụng với cả người và zombie. Trên người họ có vết thương, tại sao tôi phải cho họ vào nhà? Nhưng họ vẫn chưa biến dị mà, đúng không? Cô không cảm thấy mình quá tàn nhẫn, quá máu lạnh sao? Cô không hiểu tiếng người. À, trên người họ có vết thương, đã bị nhiễm bệnh rồi. Cô nghĩ là tôi nên cho họ vào, rồi cho họ biến dị và ăn thịt tôi đầu tiên sao? Tôi không có ý đó. Triệu Tình, cô tự mình muốn là người tốt, sao lúc nãy không tự mình đi cứu họ? Sao cô biết tên tôi? Triệu Tình mặt đầy kinh hãi. Kiếp trước, trong một lần khủng hoảng zombie, bạn trai cô ta để bảo vệ cô ta đã bị nhiễm bệnh và biến thành zombie. Cô ta còn oán trách tôi không dùng máu của mình sớm hơn để giải độc cho bạn trai cô ta. Triệu Tình, tôi khuyên cô nên dẹp cái tâm thành mẫu của mình đi, nếu không khi nguy hiểm ập đến, người chết đầu tiên sẽ là cô. Tôi quay người chuẩn bị lên lầu, vừa chuẩn bị đóng cửa, không ngờ Triệu Tình đã đi theo. Cô dám vào một bước, tôi sẽ cào chết cô. Triệu Tình bị câu nói này làm cho sững sờ, ngay sau đó lại phản ứng lại. Cô ta đưa tay níu lấy khung cửa. Cô không thể làm vậy, bên ngoài bây giờ không an toàn. Tôi muốn vào trong. Làm người không thể ích kỷ như vậy. Tôi chính là ích kỷ như vậy đấy. Tôi khóa cửa kính lại, rồi kéo rèm cửa, mặc cho cô ta la mắng ở bên ngoài. Triệu Tình sốt ruột đi đi lại lại xung quanh. Nếu lấy đá đập vỡ cửa, chắc là có thể vào được nhỉ? Không được, nếu mình vào, con điên ở trong đó chắc chắn sẽ chém chết mình. Cô ta khẽ chửi thêm một câu về phía cửa, rồi quay đầu chạy đi. Trong nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, cất tất cả thức ăn và những thứ có thể dùng được vào trong không gian, chuẩn bị rời khỏi đây. Tôi đã đắc tội với Triệu Tình. Với sự hiểu biết của tôi về cô ta, con người này rất thích giở trò sau lưng. Ai mà chọc vào cô ta, chắc chắn sẽ bị trả thù. Hơn nữa, tuy nơi đây ở vùng ngoại ô, nhưng zombie lại không ít. Tôi chuẩn bị rời đi để tìm căn cứ mới. Nhiệt độ bên ngoài đã trở lại bình thường, tuyết ở nhiều nơi đã tan. Điện nước cũng đã dần được khôi phục, nhưng virus zombie lại bắt đầu lan tràn. Để che giấu bí mật mình có không gian, tôi đeo một chiếc ba lô hai quai, mở cửa rồi rời đi. Nửa tiếng sau, Long Ca chính là ở đây. Triệu Tình dẫn theo mấy người đến nhà trọ này. Bên trong có một cô gái đẹp lắm, anh chắc chắn sẽ thích. Long Ca là chủ nợ của nhà họ Triệu. Cha của Triệu Tình lúc còn sống thích cờ bạc, nợ nần chồng chất. Sau khi cha cô ta chết, chủ nợ liền tìm đến Triệu Tình. Thế là cô ta chỉ có thể tìm mọi cách để trả nợ. Mấy người tiến lên đá vào cửa nhà trọ. Chưa đầy một phút, cánh cửa đã bị đạp ngã xuống đất. Con tiện nhân, xem họ xử lý mày thế nào. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một đám người lại hùng hổ bước ra. Chưa kịp để Triệu Tình hỏi thêm, cô ta đã ăn ngay một bạt tai. Con nhỏ chết tiệt, dám lừa tao hả? Trong nhà làm gì có ai, lôi nó vào trong. Ban đầu, mọi người tưởng rằng đây chỉ là một trận nhật thực toàn phần hiếm gặp. Mặt trời sẽ sớm xuất hiện trở lại trên bầu trời. Nhưng ớ biết trong hơn 3 tháng tới, thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Lại giải quyết xong một tên, tinh thạch này cũng khá lớn. Trời ơi, tôi đã thu thập nhiều tinh thạch như vậy, sao không ban cho tôi một dị năng chứ? Vừa nãy, giống như một nghi lễ, sau khi virus zombie lan rộng, các diệp đến như đã hẹn. Tôi cầm tinh thạch đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó, chuẩn bị mở vòi nước để rửa. Đột nhiên, bên trong truyền ra tiếng của zombie, ngoài ra còn có tiếng đánh nhau máu thịt. Theo sau một tiếng rầm lớn, cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh bị văng ra xa mấy mét. Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lấy rìu ra rồi chạy vào bụi rậm bên cạnh để trốn. Tiếp đó, một con zombie bị đá bay ra từ nhà vệ sinh. Theo sau là một cô gái tóc ngắn bước ra. Tôi đứng dậy, do dự không biết có nên lên giúp không thì thấy cô gái đó liếc tôi một cái rồi liền tóm lấy đầu và vai của con zombie, rồi sẽ toạc nó ra bằng tay không? Lại có người có thể xé toạc zombie bằng tay không? Cần phải có sức mạnh lớn đến mức nào chứ? Không đúng, đó hẳn là dị năng kiểu siêu sức mạnh. Tôi cẩn thận đi tới, đối phương nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi định rời đi. Lúc này, có tiếng động lạ truyền đến từ xa, càng lúc càng lớn. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, sắc mặt cô gái kia cũng thay đổi. Đây là tiếng của zombie. Hơn nữa, nghe âm thanh này, ước chừng không chỉ có một con đang đến. Có thể là do mùi máu tanh ở đây quá nồng, hoặc là do tiếng động vừa nãy quá lớn. Tôi cố ý hạ thấp giọng với tay với cô ấy. Trong công viên bắt đầu có sương mù rồi, mau đi thôi, không kịp nữa rồi. Zombie đã xuất hiện, mặt của những thứ đó đầy những vết thương đáng sợ, vết máu loang lổ, mang theo mùi hôi thối của sự phân hủy. Trước đây đều là chọn những con zombie đi lẻ, chưa từng phải đối mặt với 4 con một lúc. Ngay lúc tôi đang do dự là nên chạy trốn hay là cùng cô gái này kề vai chiến đấu một trận thì một con zombie đã lao về phía tôi. Đột nhiên cô gái kia chắn trước mặt tôi, đá một cước qua đó, con zombie bay lên rồi ngã mạnh xuống đất. Nhưng chưa qua vài giây, nó lại loạng choạng bò dậy, nó lao về phía cô gái đó. Đừng động đậy. Lúc này lại có một con zombie khác lao về phía tôi. Cô còn vũ khí nào dùng được không? Đến không cần lo cho tôi. Nói xong, tôi vung xẻng sắt đập xuống con zombie trước mặt. Lúc này tình hình bên phía cô gái không mấy lạc quan. hai con zombie đang vây lấy cô ấy. Trong đó có một con là zombie cao cấp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhanh chóng lao qua, dùng sẻng sắt đập ngã con zombie cao cấp xuống đất. Ngay sau đó nhân cơ hội đưa cho cô ấy một con dao. Đầu của zombie là điểm yếu, xử nó đi. Cô ấy lao tới, nhắm vào con zombie còn lại mà chém xuống. Bốn con zombie đã bị giải quyết hết ba con. Thể lực của tôi gần như đã cạn kiệt. Lúc này, cô gái cũng mệt đến thở hổn hển. Rõ ràng là dị năng đã sắp dùng hết. Và lúc này, con zombie cao cấp bị tôi đập ngã, đã loạn choạng đứng. Dậy, cô mau chạy đi, thứ này ăn tôi cũng cần chút thời gian. Biết đâu cô có thể nhặt lại một mạng. Tôi vội lấy ra viên tinh thạch khá lớn lúc nãy, đưa cho cô ấy. Cầm chặt nó, thứ này có thể giúp dị năng của cô hồi phục nhanh chóng. Sau đó, tôi cầm sẻng sắt đứng dậy. Lúc này, con zombie kia cũng nhe răng múa vuốt lao tới. Tôi dùng hết sức mình sinh giờ chiếc sẻng lên. Ngay lúc sắp bổ xuống, một bóng người lao ra từ bên cạnh tôi, chém một nhát vào cổ con zombie. Là cô gái đó, dị năng của cô ấy đã hồi phục. Rồi, vừa nãy bảo cậu đi sao cậu không đi? Vậy tại sao cậu lại giúp tôi chặn zombie? Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười. Cậu tên là gì? Tôi tên là Bất Phương, còn đây là Mộ. Ít ca, hai chúng tôi còn chưa kịp nói thêm vài câu thì nghe thấy tiếng gầm rú của ông Tô từ xa vọng lại. Sau đó, một chiếc xe địa hình dừng ngay trước mặt chúng tôi. Người đến không ngờ lại là hắn. Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt này đội trưởng kiếp trước của tôi, Bùi Tư Nghiệp, một kẻ cực kỳ tự phụ. Dị năng của hắn là tạo ra dòng điện để tấn công kẻ thù. Hắn cũng chính là kẻ đã trói tôi lại và là tên đầu sỏ đã đưa tôi đi làm vật thí nghiệm. Bây giờ tôi hận không thể giết hắn ngay, nhưng tôi biết tôi của hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Tôi đứng dậy phủ bụi trên người, quay người định chuồn đi. Tuyết Ca bên cạnh cũng vô thức đi theo tôi. Tôi sẽ không nói lần thứ hai. Hai cô em xinh đẹp, lên xe đi nào. Đi theo Bùi lão đại của chúng tôi, ít nhất cũng có thể sống sót an toàn. Tôi đảo mắt một cái, bước chân không hề dừng lại. Bùi ca, hai cô nhóc này lại dám nơ anh. Ngay sau đó, hắn lại chặn xe trước mặt chúng tôi. Tôi chỉ mời các người một lần, rốt cuộc có lên xe không? Đây đã là lần thứ ba rồi. Sắc mặt Bùi Tư Nghiệp khó coi đến cực điểm, đạp mạnh chân ga rồi rời đi. Cũng chỉ vì thấy các người đối phó zombie lúc này cũng không tệ, tôi mới thử mời một chút. Không ngờ các người lại không biết điều. Hy vọng sau này đừng có khóc lóc cầu xin tôi cứu các người. Sau khi họ đi, tôi lập tức quay lại chỗ lúc nãy, bắt đầu tìm kiếm trong đống thịt thối kinh tởm. Tinh thạch, lúc nãy sao cậu không đi cùng họ? Hắn ta trông không giống người đáng tin. Trùng hợp thật, tôi cũng thấy vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao ngủ một giấc dậy lại thành ra thế này? Tại sao Dĩ Út lại ở cùng cậu ba? Rõ ràng cửa lớn đã đóng chặt, nhà kho chất đầy thức ăn, sẽ không có ai lẻn ra ngoài. Vậy virus zombie này rốt cuộc đã lây nhiễm như thế nào? Không được, mình phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Sau đó, Dương Thanh Nhất quay người chạy về phía cổng chính. Nhất Nhất, con đi đâu vậy? Rất nhanh, một con zombie đã biến dị hoàn toàn lao tới, tóm lấy cổ Dương Phú rồi cắn thẳng xuống. Dương Thanh Nhất lại không hề do dự một chút nào. Thậm chí cô ta còn thấy may mắn vì trước đó đã gọi tất cả họ hàng đến nhà mình. Như vậy, con có thể tranh thủ thêm cho mình thời gian và cơ hội để chạy trốn. Ngay khi Dương Thanh Nhất sắp chạy đến cửa, mẹ Dương đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay cô. Nhất Nhất, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, một móng vuốt đột ngột tóm lấy cổ chân Dương Thanh Nhất. Một con zombie bỏ ra từ góc hành lang, là dượng cả của cô ta. Thấy con gái bị zombie tóm lấy, mẹ Dương cũng không còn sợ. Hái nữa, lao lên đầm đá con zombie. Cút ngay, đừng lại gần con gái tao. Dương Thanh Nhất nhân cơ hội tiếp tục chạy ra ngoài. Ngay khi cô ta sắp ra được, một con zombie lao tới. Gần như là một hành động vô thức, Dương Thanh Nhất kéo người mẹ bên cạnh và đẩy ra ngoài. Mẹ Dương có nằm mơ cũng không ngờ lại bị chính con gái ruột của mình đẩy về phía zombie. Giây tiếp theo, con zombie tóm lấy bà và cắn một miếng. Nhất Nhất, cứu mẹ với. Phía sau, lần lượt có những con zombie tiến lại gần cửa. Dương Thanh Nhất nhẫn tâm đóng sập cổng chính lại. Mẹ Dương bị nhốt ở bên trong, dù bà có gào thét thế nào cũng không thể đổi lại được sự mềm lòng của con gái. Mẹ, con không muốn chết, vậy nên mẹ hãy chết thay con đi. Dương Thu Lan ở phía xa kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện, thậm chí quên cả việc chạy trốn. Nhất Nhất trước nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Cũng không biết tại sao, Dương Thu Lan lúc này bỗng nhiên rất nhớ con gái của mình. Bất Phương à, con đang ở đâu? Cút ra, cứu mạng, xin các người giúp với, cứu chồng tôi với. Trên đường phố hỗn loạn, một con zombie lao về phía một cặp đôi trẻ. Chàng trai nhấc chân đá bay con zombie, kéo cô gái chạy về phía khác. Em sao vậy? Đến chân bị trẹo rồi, đau quá. Lúc này, một con zombie khác lại xuất hiện từ phía bên kia. Anh đi đi, đừng quan tâm đến em nữa. Cô gái buông tay chàng trai ra, hình như là một đoàn du lịch, bên trong có một con zombie cấp trung. Đến mối đe dọa có lớn không? Đến vậy ra ngoài. Đi, tôi sẽ để ý đám người đó. Trong đầu đột nhiên vang lên một vài ký ức từ kiếp trước. Đi thử xem sao, tinh hạch cấp trung đáng để chúng ta liều một phen. Nhưng hãy nhớ, mục đích chính của chúng ta là giết zombie, lúc đó tinh hạch đừng lại quá gần bọn họ. Đến tại sao? Đến dưới thời tận thế, lòng người khó đoán, con ngần ra đó. Làm gì? Mau đi đi. Chàng trai nghiến răng rồi lùi lại vài bước. Đột nhiên anh ta kéo một đứa trẻ từ bên cạnh, lúc con zombie sắp lao vào người cô gái liền đẩy mạnh đứa trẻ đó về phía trước con zombie. Nhưng chàng trai luôn cảm thấy khi đứa bé đó nhìn về phía zombie, tốc độ của con zombie đó dường như chậm lại. Phía bên kia, một cú trượt đá ngã một con zombie đang loạng choạng, rồi nhấc chiếc sẻng trong tay lên, đập xuống mấy nhát, cả zombie và sẻng đều biến dạng. Tuyết ca, bắt lấy. Sau đó, tôi chạy nhanh một đoạn, nhặt con dao đó lên, đồng thời kéo đứa trẻ vẫn còn đang ngơ ngác chém về phía con zombie đằng trước, nhát dao vung lên rồi hạ xuống. Lúc này, con zombie cấp trung duy nhất tại hiện trường gầm lên một tiếng, lao về phía tôi. Zombie cấp trung lẽ ra nên để Mộ Tuyết Ca có dị năng đối phó mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ anh ấy không rảnh tay, tôi chỉ có thể vung con dao trong tay lên. Kết quả không ngờ, con zombie cấp trung vốn tưởng rất khó đối phó lại bị tôi xử lý trong nháy mắt. Sao con zombie cấp trung này tốc độ chậm thế? Sau đó tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bất giác quay đầu nhìn về phía cậu bé đằng sau. Xem ra tôi đoán không sai, quả nhiên là cậu bé. Trời ơi, các người có siêu năng lực giống như trên. Báo nói á, được cứu rồi, được cứu rồi. Các người từ bên cạnh đi tới à? Đến sao à? Cô còn mặt mũi hỏi sao à? Các người đã có siêu năng lực, tại sao không đến cứu chúng tôi sớm? Hơn, các người chỉ cần đến sớm một chút thôi, chúng tôi đã không phải chết nhiều người như vậy. Lời này vừa nói ra, một vài người như bừng tỉnh, hồ theo, đúng vậy, rõ ràng có siêu năng lực mà không đến sớm, đều là lỗi của các người đã hại chết chồng. Tôi, bị điên à, chồng cô biến thành zombie là do tôi cắn à, đến nếu các người ra sớm hơn, chồng tôi đã không bị lây nhiễm rồi, đều là do các người vô trách nhiệm. Đến buồn cười, trách nhiệm gì chứ, tôi là bố cô hay mẹ cô, hơn nữa, anh nói tôi đến để cứu các người, đến đừng có ngụy biện, các người có dị năng thì phải đứng ra bảo vệ mọi người. Tôi lười để ý đến anh ta, liếc mắt ra hiệu với Mộ Tuyết Ca, anh ấy liền rút chiếc xẻng ra khỏi tường. Sau đó, con zombie trước đó bị ghim trên tường lại được tự do, cùng với một tiếng hét, đám đông vừa yên tĩnh lại trở nên hỗn loạn. Tôi cười, lại nhìn đám người này hoảng loạn. Vài giây sau, mấy lúc tôi định ném dao ra để giải quyết con zombie đó, một thứ giống như tia sét đánh xuống, thiêu con zombie đó thành tro. Sét. Tôi quay người lại, phát hiện mấy chiếc xe xuất hiện ở không xa, người trên xe thì đang từ từ đi về phía này, cho đến khi tôi nhìn rõ mặt họ. Ồ, lại là người quen cũ, lâu rồi không gặp nhỉ. Anh Mộc Tuyết lại thử thêm vài lần, hàng trăm con zombie bị tiêu diệt chỉ còn lại 7-8 con. Được rồi, nghỉ một lát đi. Anh Mộc Tuyết đã mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Tôi vội, đỡ anh ấy ngồi xuống nghỉ. Tôi còn tinh thạch ở đây, anh mau hấp thụ đi, để giảm bớt mệt mỏi cho cơ thể. Đây là tinh thạch em tích góp mà, giờ này là lúc nào rồi, còn phân biệt gì của anh của tôi nữa, anh mau hấp thụ đi, đợi lửa bên ngoài tắt rồi, chúng ta có thể xuống nhà tinh thạch. Sau đó tôi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, 7-8 con zombie còn lại cũng đã bị thiêu thành tro. Người bên cạnh chết chưa? Lạc Ninh cảm ứng một chút, người vẫn còn sống, nhưng bị thương. Rồi, bây giờ sức lực không còn, chắc cũng sắp chết rồi. Nghe cậu bé nói vậy, anh Mộc Tuyết đứng dậy, quay người đối diện bức tường rồi tung một cú đá. Theo một tiếng động lớn, bức tường bị đá thủng một lỗ lớn. Tôi cầm xẻng sắt, cúi người đi qua. Cậu ra đây đi, bây giờ an toàn rồi. Dưới gầm giường bò ra một cậu con trai đeo kính. Cộng đen, lại là người quen, là bạn trai của Triệu Tình. Tính ra thì, Tân Tiểu Bác ở kiếp trước vào thời điểm này lẽ ra đã gia nhập đội của Bùi Tư Nghiệp rồi. Chẳng lẽ kiếp này đã có biến cố gì? Tôi xem vết thương của cậu ta, không phải bị zombie cắn, trông giống như bị người ta đánh hơn. Zombie là do cậu cố tình dẫn đến phải không? Cậu đang nói gì vậy? Trước khi xác nhận đối phương là địch hay bạn, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Anh Tuyết vất vả rồi, anh chói hắn lại đi. Được, này này này, các người định làm gì? Tốt nhất cậu nên thành thật một chút, nếu không thì sức của tôi có thể không kiểm soát được đâu. Lát sau, anh Mộc Tuyết từ phòng khác đi ra. Đã trói xong rồi, Lạc Ninh, cậu ta có dị năng không? Cậu ta có song hệ, dị năng hệ trị liệu và hệ không gian đã thức tỉnh. Dị năng hệ tinh, thân của em cũng có thể phát hiện nói dối phải không? Lạc Ninh gật đầu, tốt, lát nữa em vào cùng chị hỏi hắn vài câu. Đợi sau khi ra ngoài, em chỉ cần nói cho chị biết hắn có nói dối không là được. Được ạ, cậu có biết Bùi Tư Nghiệp không? Bùi Tư Nghiệp, hắn là ai? Nói, là ai sai cậu dẫn zombie đến đây? Ây da, tôi đã nói là tôi không cố ý rồi mà, tôi chỉ muốn tìm một nơi để trốn, ai mà biết các người ở đây chứ. Tôi bước lên trước, hung hăng túm lấy cổ áo hắn. Nếu lừa tôi, cậu sẽ chết rất thảm đấy. Đi thôi, Lạc Ninh, chúng ta ra ngoài. Hắn có nói thật không? Không ạ, cả hai câu hỏi đều nói dối. Tốt, chị biết rồi. Lúc này anh Mộc Tuyết đi tới, có cần xử lý hắn không? Tôi và hắn không thù không oán, tại sao hắn lại muốn hại tôi? Cứ giữ hắn lại đã, tôi muốn moi thêm thông tin từ miệng hắn. Chị ơi, vừa nãy em quên nói với chị, lúc dò xét dị năng của người đó, em đột nhiên cảm ứng được dị năng mới của chị, cũng là hệ tinh thần, có lẽ là có thể dự đoán được chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian tới. Xem ra lúc nãy khi chị ngủ, đã vô thức sử dụng dị năng này, mới nhìn thấy cảnh chúng ta bị zombie vây khốn. Chỉ là không biết lúc tỉnh táo chị có thể chủ động dự đoán được không? Tôi gật đầu, vừa định nói gì đó, lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng ghế đổ. Tôi lao nhanh về phía căn phòng, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa lại phát hiện người đã biến mất. Dị năng hệ không gian có thể dịch chuyển trong phạm sáo nhỏ, tôi đã quá sơ suất, lại để hắn chạy mất rồi. Bảo mày đưa con bé khỏe như châu đó về đây, khó khăn đến vậy à? Lão đại, mày nghe tôi giải thích, chuyến này của tôi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cậu nói đi, tôi phát hiện bọn họ có rất nhiều vật tư, tôi nghi ngờ trong đó có người có dị năng không gian. Nghi ngờ? Không, tôi chắc chắn. Hơn nữa bọn họ chỉ có 3 người, trong đó có một đứa là trẻ con. Ngài cho tôi thêm vài người, nhất định có thể trói hết bọn họ về đây, đến lúc đó mặc ngài xử trí. Thank you.
Sao vậy Bất Phương? Tớ mơ một giấc mơ, mơ thấy chuyện đã xảy ra với chúng ta và Lạc Ninh hôm đó. Cuối cùng còn mơ, thấy nơi này của chúng ta sẽ bị rất nhiều zombie bao vây. Có, phải là do dạo này cậu bị áp lực quá không? Tớ không biết, nhưng cảnh tượng đó thật sự quá chân thật. Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Anh Mộ Tuyết không hề do dự, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lạc Ninh thấy vậy cũng chỉ đành làm theo. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng kính vỡ, có người trèo qua rào vào từ tầng 1. Bất Phương, bên ngoài có zombie đang đến gần, chắc là bị người kia thu hút đến. Bây giờ muốn đi cũng không kịp nữa rồi, mau đẩy tủ quần áo qua chặn cửa lại. Anh Mộ Tuyết lập tức làm theo, tiện thể còn chuyển tất cả những vật nặng có thể di chuyển được đều rời qua đây. Chặn ở cửa, tôi lập tức đến bên cửa sổ, giơ nỏ lên, nhắm vào zombie dưới lầu và bóp cò. Ba mũi tên bắn ra, zombie ngã xuống đất, đầu cũng lìa khỏi cổ. Thực ra ban đầu tôi không giỏi dùng thứ này lắm, chỉ là lúc nãy khi mơ thấy mình dùng cung nỏ, dường như vẫn còn sót lại một ít ký ức cơ bắp. Sau đó tôi lại liên tiếp bắn chết 7-8 con zombie. Anh Mộ Tuyết cũng cầm nỏ lên tìm một vị trí, bắt đầu bắn zombie dưới lầu. Nhưng mũi tên đầu tiên của anh ấy đã bắn lệch, bắn trúng vai của zombie. Không sao, chúng ta không thiếu tên nỏ. Anh Mộ Tuyết gật đầu, tiếp tục nhắm bắn. Lạc Ninh, cậu có cảm nhận được người vừa vào lúc nãy đang ở đâu không? Cậu bé tựa vào tường, nhắm mắt cảm ứng một lúc. Người đó đã kiệt sức rồi, đang trốn ở phòng kế bên chúng ta. Tôi gật đầu, quay đầu lại tiếp tục bắn. Zombie dày đặc cả một mảng, đã bắt đầu có zombie men theo cục nóng điều hòa và ống nước trèo lên trên. Zombie nhiều quá, cứ thế này không phải là cách. Nói xong tôi thu lại nỏ, tìm ra một thùng xăng từ trong không gian. Anh Tuyết, em sẽ mở cái thùng này, rồi anh ném nó xuống. Được, sau đó, anh Mộ Tuyết cầm thùng dầu ném ra ngoài. Ngay khoảnh khắc thùng dầu được ném ra, cây nỏ trong tay tôi cũng nhắm xuống dưới, bóp cò. Mũi tên nỏ đang cháy lập tức xuyên thủng thùng dầu, phía dưới lập tức lửa bốc mút trời. Nữa đi, tôi lại lấy ra hai thùng xăng từ trong không gian để anh Mộ Tuyết ném ra ngoài. Bên ngoài lập tức biến thành một biển lửa, những con zombie đó vẫn không biết đau mà tiếp tục tiến về phía trước. Bây giờ bắt đầu chỉ bắn những con zombie đi đầu thôi, tuyệt đối không thể để những thứ này vào trong. Đột nhiên tôi phát hiện anh Mộ Tuyết bên cạnh có chút không ổn, trông anh ấy đột nhiên trở nên rất phấn khích. Anh sao vậy, không khỏe à? Anh cũng không biết sao nữa, nhìn ngọn lửa bên dưới anh lại phấn khích một cách khó hiểu. Còn có một loại thôi thúc kỳ lạ. Thôi thúc, nếu nhớ không lầm thì trước đây cậu bé từng nói cậu ấy cảm nhận được trên người anh Tuyết có hai loại dị năng. Lẽ nào dị năng thứ hai sắp thức tỉnh rồi? Đừng kìm nén, anh thử với đám zombie bên dưới xem. Anh Tuyết nghe xong liền giơ bàn tay phải đang ngứa không chịu nổi lên, nhắm vào phía dưới, nín thở tập trung. 3 giây sau, một tia sét rạch ngang mặt đất, trực tiếp biến gần một nửa số zombie bên dưới thành tro bụi. Lại là dị năng hệ sét, hơn nữa xem ra uy lực còn lớn hơn của bùi tư dạ một chút. Thấy chưa, lời tôi nói trước đây không sai mà. Tôi nói có hai dị năng thì anh ấy thật sự có hai dị năng, còn tôi thì nhớ lại lời Lạc Ninh đã nói trước đây tôi cũng có dị năng. Vậy rốt cuộc dị năng của tôi sẽ là gì đây?
Dương Thành Nhất, làm vậy thật sự được không? Tớ hơi sợ. Sợ cái gì? Chẳng lẽ cậu không muốn thức tỉnh dị năng sao? Môi trường càng nguy hiểm mới càng dễ kích hoạt tiềm năng của con. Ngươi, Dương Thành Nhất vẫn luôn biết gần đây có vài con zombie trung cấp là do Bùi Tư Nghiệp dùng xích sắt trói ở gần đây. Kể từ khi zombie trung cấp xuất hiện, Bùi Tư Nghiệp đã có một kế hoạch tà ác. Hắn muốn dùng zombie thường và con người để nuôi nó thành zombie cao cấp, cuối cùng sẽ đào lấy tinh thạch cao cấp cực kỳ hiếm có. Trợ tình, cậu đừng sợ, mấy người bọn tớ lúc trước thức tỉnh dị năng đều là ở trong môi trường như thế này. Cậu cứ kiên nhẫn chờ đi. Dương Thành Nhất định rời đi. Triệu Tình liền nắm lấy cánh tay cậu ta. Cậu đừng đi được không? Tớ ở một mình sợ lắm, tớ không dám. Dương Thành Nhất ghét nhất là bộ dạng đáng thương tội nghiệp này của cô ta. Cậu đừng sợ, tớ ở đằng kia chờ cậu, nếu có gì không ổn tớ sẽ qua ngay. Dương Thành Nhất cả tay cô ta ra rồi quay người rời đi. Đi được vài bước, nhân lúc trời tối không ai thấy, cậu ta lấy ra con dao đã chuẩn bị từ trước rồi rạch một vết nhỏ trên ngón trỏ. Zombie nhạy cảm nhất với máu của người sống, hơn nữa cậu ta đã làm từ trước, đã động tay động chân vào xích sắt của con zombie. Dương Thành Nhất nặn ra một ít máu để máu nhỏ giọt lên bụi cây. Nơi này cách căn cứ một đoạn, cho dù người khác nghe thấy tiếng động chạy tới, em là cũng chỉ có thể nhặt xác cho Triệu Tình. Ai bảo mày quyến rũ Bùi Tư Nghiệp? Đáng đời. Lúc này bên phía Tân Tiểu Bác đã ra khỏi chỗ ở của Bùi Tư Nghiệp, vừa hay gặp Dương Thành Nhất đang quay về căn cứ. Dương Thành Nhất, cậu có thấy Triệu Tình không? Bạn gái cậu sao tôi biết ở đâu được? Anh vừa còn kêu tôi đi giải độc cho người bị nhiễm nữa. Đừng cản đường tôi. Tân Tiểu Bác vừa mới bị Bùi Tư Nghiệp cho ăn của đắng, lại bị Dương Thành Nhất đối xử như vậy, trong lòng rất khó chịu. Đồ trà xanh chết tiệt, thái độ với tôi tốt một chút. Đừng quên lần trước gặp nguy hiểm là ai đã cứu cậu. Miệng Tân Tiểu Bác nói lần trước là lần có một lần trước đây Bùi Tư Nghiệp dẫn mấy người họ ra ngoài tìm vật tư. Lúc đó Dương Thành Nhất vẫn chưa thức tỉnh dị năng, là Tân Tiểu Bác đã dùng sẻng giúp cậu ta xử lý một con zombie lao tới há miệng định cắn. Dương Thành Nhất bị chặn họng không nói nên lời. Dị năng hệ trị liệu mà cậu ta thức tỉnh bây giờ chỉ có thể giúp người khác giải độc, không hề có sức tấn công. Dương Thành Nhất nghiến răng, sau đó lại đổi sang vẻ mặt thoải mái. Tân Tiểu Bác, cậu có thời gian ở đây võ mồm, còn không bằng mau đi tìm bạn gái cậu đi. Tần Tiểu Bác đã hỏi gần hết người trong căn cứ của Bùi Tư Nghiệp, cũng không ai thấy Triệu Tình đi đâu. Dì ơi, dì có thấy Triệu Tình không? Triệu Tình à, dì nhớ lúc sớm hôm nay con bé ra ngoài cùng Dương Thanh Nhất rồi, nó vẫn chưa về sao? Lúc này trong lòng Tần Tiểu Bác dấy lên một dự cảm không lành. Dì ơi, dì có thấy họ đi về hướng nào không? Hình như là phía rừng cây thì phải. Tần Tiểu Bác không kịp nói cảm ơn liền chạy hết sức về phía rừng cây. Tần Tiểu Bác tìm trong rừng rất lâu, cuối cùng ở dưới bụi cây đã tìm thấy thi thể không nguyên vẹn của Triệu Tình. Cậu ta hận đến đỏ cả mắt, cơn say nổi lên, trong nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì. Chắc chắn là Dương Thành Nhất, cái đồ tiện nhân đó, hắn đã sớm ngứa mắt Tình Tình rồi. Chắc chắn là hắn cố ý dụ Tình Tình đến đây rồi để cô ấy một mình ở đây. Chắc chắn là như vậy, mình phải đi nói cho Bùi Tư Nghiệp để hắn ta đem Dương Thành Nhất cho Sambian. Tần Tiểu Bác thở hồng hộc chạy về căn cứ chuẩn bị báo cáo tình hình của Triệu Tình cho Bùi Tư Nghiệp. Cậu ta chạy đến phòng của Bùi Tư Nghiệp, thậm chí không kịp gõ cửa. Vừa đẩy cửa vào, Dương Thành Nhất lúc này đang nằm trên giường của Bùi Tư Nghiệp. Tần Tiểu Bác, ai cho cậu vào đây? Anh Bùi, tên tiện nhân này đã hại chết bạn gái tôi, Triệu Tình. Cậu nói bậy bạ gì đó, bạn gái cậu chết thì có liên quan gì đến tôi? Con nói không liên quan đến cậu. Buổi chiều có người thấy bạn gái tôi đi ra ngoài cùng cậu, nhưng sau đó chỉ có mình cậu quay về. Tôi cũng đã đến khu rừng bên cạnh căn cứ của chúng ta tìm rồi, đã phát hiện ra thi thể của Triệu Tình. Chắc chắn là cậu đã lừa cô ấy ra ngoài rồi hại chết cô ấy. Được rồi, chuyện này tôi sẽ điều tra. Anh Bùi, anh hãy tin em, chính là tên tiện nhân này làm. Anh nhất định phải báo thù cho bạn gái em. Đủ rồi, cậu ra ngoài trước đi. Thấy Bùi Tư Nghiệp không có ý định trừng phạt Dương Thành Nhất, Tần Tiểu Bác nghiến răng bước ra ngoài. Được, được lắm, anh không xử lý Dương Thành Nhất, vậy thì tôi tự mình nghĩ cách. Nếu anh đã tuyệt tình như vậy, thì cái căn cứ này tôi cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Dương Thành Nhất, lát nữa lúc bọn họ chạy ra, cậu dẫn mấy người Bát Bất Vương và đứa trẻ kia lại. Cô gái có sức mạnh kia cứ giao cho tôi. Vâng, anh Bùi. Anh Tuyết, em ngủ bao lâu rồi? Anh Tuyết nghe thấy giọng nói hoảng hốt của tôi, vội vàng chạy tới. Mới 20 phút thôi. Sao vậy? Bát Phương, em lại mơ thấy gì à? Em mơ thấy Bùi Tư Nghiệp dẫn người tới đây, phóng hỏa ở dưới lầu nhà chúng ta. Lúc chúng ta chạy ra ngoài thì chúng phải mai phục của bọn họ. Bùi Tư Nghiệp chết tiệt này. May mà Bát Phương em có thể biết trước chuyện sắp xảy ra, nếu không thì có lẽ đã bị hắn ta được như ý rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ cách phản công. Ngay lúc này, bên ngoài có một loạt tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần. Trong chốc lát đã đến dưới lầu. Bọn chúng đến rồi. Em có một kế hoạch. Nói xong, tôi lấy ra một con dao từ trong không gian, rồi rạch một vết trên ngón trỏ để mặc cho máu chảy xuống đất. Anh Tuyết và Lạc Ninh nhìn nhau, cũng lựa chọn làm theo. Gần được rồi, lát nữa em sẽ cố gắng thu mọi người vào không gian của em. Mọi người đừng kháng cự. Sau đó tôi kích hoạt dị năng không gian, thu hai người vào trong. Ngay sau đó, tôi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên là Bùi Tư Nghiệp và đồng bọn. Dương Thành Nhất cũng ở trong đó. Bát Phương, của nhiên chị cũng giống như em, ngoan ngoãn giao đồ ra đây. Nể tình chị là chị họ của em sẽ để anh Bùi cho chị một cái chết nhẹ nhàng. Nếu không thì, xem ra là Tần Tiểu Bác về báo đã nói chuyện tôi có vật tư cho Bùi Tư Nghiệp. Dương Thành Nhất sau khi biết, đã suy ra tôi cũng là người trùng sinh. Sau đó, nói cho Bùi Tư Nghiệp biết chuyện tôi. Có không gian, nằm mơ đi, không gian ở đây này, có giỏi thì tự mình đến lấy. Sau đó tôi quay về phòng, thoáng một cái đã biến mất không thấy đâu. Bùi Tư Nghiệp nghe thấy lời tôi nói, vẫy tay với người bên cạnh. Sau đó một đám người ông gỗ chất xuống bên cạnh dưới lầu. Một người đàn ông mặc đồ đen giơ tay, một cột lửa phun ra, lập tức đốt cháy đống gỗ. Hừ, để xem mày cứng miệng được đến bao giờ. Anh Bùi, không biết tại sao, zombie ở gần đây đều đang tập trung về phía này. Chỉ là một đám zombie cấp thấp. Thôi, cử vài người qua chặn lại. Người báo cáo mất máy môi muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Sau đó quay người rời đi. Khi ngọn lửa ngày càng lớn, cả tòa nhà cũng bị khói hun đen kịt. Anh Bùi, có gì đó không ổn. Đã qua lâu như vậy rồi, sao bên trong không có động tĩnh gì hết? Không, lẽ đã bị thiêu chết rồi sao? Cô ta có không gian, biết đâu đã tích trữ thứ gì đó dập lửa, chống khói. Đốt thêm một lúc nữa xem sao. Anh Bùi, zombie xung quanh nhiều quá, anh em sắp. Lời hắn còn chưa nói hết, thì đã thấy một đám zombie đen kịt ở phía xa đang tiến lại gần. Thực ra chỉ dựa vào chút mùi máu tanh đó, căn bản không thể thu hút nhiều zombie như vậy. Chỉ trách Bùi Tư Nghiệp quá tự phụ, chỉ cử vài người đi chặn zombie, kết quả là zombie không chặn được, thậm chí vài người trong số họ còn bị zombie ăn thịt. Chính điều này đã thu hút toàn bộ zombie ở gần đây tới, một lũ vô dụng, vài con zombie cũng không chặn nổi. Mọi người, tạm thời đừng quan tâm đến ba người trong tòa nhà nữa, nghĩ cách xử lý đám zombie này trước đi. Trong chốc lát, đường phố trở nên hỗn loạn. Tôi ở trên nóc một tòa nhà bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả. Kịch hay vẫn còn ở phía sau. Thích phóng hỏa à? Lát nữa sẽ thêm lửa cho các người. Nói xong, tôi lại lấy ra vài thùng xăng từ trong không gian. Anh Tuyết, lát nữa đợi dị năng của bọn họ tiêu hao gần hết, anh ném mấy thùng dầu này xuống rồi đốt lên. Không thể để zombie tập trung quá nhiều, nếu không chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Được, Bùi Tư Nghiệp, kiếp trước ngươi hại ta thê thảm như vậy, hôm nay chính là ngày ta báo thù. Ngay lúc tôi đang ngẩn người, Lạc Ninh kéo tay áo tôi. Chị, dị năng của bọn họ đã tiêu hao gần hết rồi. Anh Tuyết ném thùng dầu vào giữa đống zombie, sau đó dùng dị năng hệ xét của anh đốt nó lên. Lúc này Bùi Tư Nghiệp vì dị năng đã cạn kiệt, muốn đưa Dương Thành Nhất lên xe chạy trốn. Tôi và anh Tuyết đi trước một bước, chặn trước xe, chĩa nỏ vào họ. Bát Phương, cô tha cho chúng tôi một mạng. Tôi đảm bảo sau này anh Bùi sẽ không làm phiền các người nữa. Câm miệng, không có phần của mày nói chuyện. Bùi Tư Nghiệp, ngươi có ngày hôm nay là do trời cao thấy ngươi làm điều ác quá nhiều. Ngươi nghĩ rằng ngươi lấy người thường trong căn cứ để nuôi Sambi mà không ai hay biết sao? Sao cô lại biết? Tôi không muốn trả lời hắn, bắn thẳng một mũi tên, lấy mạng hắn. Bất Phương, chị điên rồi. Không, 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 chị ơi, dù sao em cũng là em họ của chị tha cho em một mạng đi. Em họ, bây giờ mới nhớ ra tôi là chị của cô à? Muộn rồi, ngay khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, nó bị một ngọn lửa đánh trúng và rơi xuống. Tôi quay đầu lại nhìn, Tần Tiểu Bác dẫn theo một đám người mặc đồ đen đi tới. Đây là những người đã bắt tôi làm thí nghiệm ở kiếp trước. Tiểu Bác, lúc trước là em không đúng, cầu xin anh cứu em. Tần Tiểu Bác nhìn Dương Thanh Nhất, hừ lạnh một tiếng. Bất Phương, để Dương Thanh nhắc lại cho tôi đi, tôi có thể dùng tinh thạch để đổi với cô. Hừ, không cần. Ánh Tuyết, chúng ta đi. Bất Phương, tại sao? Dương Thanh Nhất rơi vào tay bọn họ, kết cục sẽ còn khó chịu hơn cả cái chết. Tất cả những người sống sót trên toàn cầu, xin chú ý, một tổ chức dân sự đã hợp tác với chính phủ Nghiên cứu chế tạo ra vaccine huyết thanh, virus zombie sẽ được kiểm soát hiệu quả. Bất Phương, em nói Dương Thanh Nhất chết chưa? Không biết, nhưng mà đám người áo đen kia sẽ không để Dương Thanh Nhất sống tốt đâu.